Triệu Hoán Thần Binh, chương 1927, Thánh Thần Đô, góc truyện audio.com. Không chỉ là Vu Nhai, trước đó, người của các thế lực lớn khẳng định đều sử dụng phương pháp tương tự để lẻn vào trong. Chỉ là đi vào không có nghĩa là có thể hiểu rõ được tất cả mọi chuyện của Thánh Thần Đô. Hoặc nói chỉ có thể hiểu rõ được phần da lông bên ngoài. Cho dù là mượn kiếm huynh cũng phải tốn gần 2 năm mới điều tra ra được chỗ truyền tống trận từ Thánh Thần Đô đi thông tới đoạn thiên nguyên giới. Phù văn trận của đoạn thiên nguyên giới, khi Vu Nhai bước vào phạm vi Thánh Thần Đô, lập tức có cảm giác quen thuộc. Cùng lúc đó, căn cước trong tay do Thánh Thần Đô phát cho thành viên hành hương đã phát huy tác dụng. Nó phát sáng, hợp với các phù văn xung quanh. Sau đó, một đạo phù văn bay vào trong cơ thể Vu Nhai. Nếu như là giả, sẽ lập tức bị nhận ra. Ta không phải là tiện chủng Vu Nhai kia. Ta chỉ là người trung thành với Thánh Thần, chỉ có điều không nhận được sự quan tâm của Thánh Thần, cho nên mới ngụy tạo thẻ căn cước. Ta thực sự tín đồ trung thành nhất của Thánh Thần. Trời ạ, có người giả tạo căn cước lại bị điều tra ra được. Phù văn rất nhanh ràng buộc hắn, trói chặt lấy người này. Mà bây giờ hình như rất nhiều người đều biết Vu Nhai sẽ đến Thánh Thần Đô nghĩ cách cứu viện Hắc Nguyệt công chúa. Bởi vậy hắn lập tức giải thích, chậm rãi, một vị nhân viên thần chức xuất hiện, hắn cũng không tức giận, chỉ nói, ta biết ngươi có lòng trung thành đối với Thánh Thần, nhưng không nên như vậy. Lừa gạt và nói dối chính là bất trung đối với Thánh Thần. Ngươi biết không, chỉ có điều không sao, Thánh Thần là người khoan dung, chỉ cần ta kiểm tra trên người ngươi không có điểm nào khả nghi, sẽ lập tức thả ngươi trở lại. Mong thứ lỗi, dù sao tên nghịch thần Vu Nhai kia rất khả năng sẽ tấn công Thánh Thần Đô. Ở trong mắt nhân viên Thánh Thần Giáo hội, Vu Nhai quả thực chính là người nghịch thần. Bởi vì có lời đồn Vu Nhai là chúa cứu thế, đồng thời cũng chỉ có ở trong bách tộc giáo đồ Thánh Thần gần như không tồn tại. Hơn nữa biểu hiện nghịch thiên của Vu Nhai còn có thể nói xấu thành ác ma. Kết quả Vu Nhai là kẻ địch lớn nhất được Thánh Thần Giáo hội. Ở đế quốc ma pháp thậm chí rất nhiều lần đã diễu hành biểu tình chống lại ma pháp cùng liên minh bách tộc. May là Thánh Thần Giáo hội có thanh môn và pháp thần điện áp chế, mới không phát sinh động tĩnh quá lớn. Cứ như vậy, vị nhân viên thần chức kia bắt đầu kiểm tra. Vu Nhai không để ý đến bọn họ, mà tiếp tục theo các thành viên hành hương đi tới. Cùng lúc đó, hắn cẩn thận lĩnh hội phù văn xung quanh. Đúng vào lúc này, trong mắt Vu Nhai đột nhiên lộ ra vài tia nghi ngờ. Tại sao ta lại cảm giác phù văn của đoạn thiên nguyên giới còn kém hơn phù văn của ta hiện nay? Vu Nhai cảm giác được trong vô số phù văn này có không ít phù văn hắn có thể dễ dàng phá giải được. Hiện tại phù văn huyền binh điền của hắn đã đạt được 184 góc. Hơn nữa còn chưa hết, cũng không biết huyền binh điền có bao nhiêu góc phù văn. Nhưng hắn đã cảm giác được phù văn đoạn thiên xung quanh lại có rất nhiều sơ hở. Lẽ nào phù văn huyền binh điền mạnh hơn so với đoạn thiên nguyên giới? Đến bây giờ, Vu Nhai vẫn không biết binh trận của hắn mạnh mẽ hơn so với huyền thiên nguyên giới. Bởi vì hắn có 198 loại huyền binh. Huyền thiên nguyên giới lại chỉ có 168 loại mà thôi. Nếu như hắn biết được chỉ sợ cũng có thể suy đoán ra được điều gì đó. Theo lý thuyết đoạn thiên nguyên giới, góc truyện audio.com, bố trí ở phù văn trận xung quanh Thánh Thần Đô tuyệt đối có thể phòng ngự được thiên nhất kiếm nào đó. Nhưng mình lại có thể nhìn thấu, thật sự có chút cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng Vu Nhai rất nhanh liền nở nụ cười lạnh. Quan tâm tới chuyện đó làm gì? Nếu ta có thể phá giải được phù văn ở đây, hình như cũng có thể cho đoạn thiên nguyên giới thêm một phần đại lễ. Hắn không có bất kỳ động tác gì. Tuy rằng hắn có thể phá giải, nhưng nếu như bây giờ phá giải chắc chắn sẽ bị đoạn thiên chân thần phát hiện. Vu Nhai vẫn hóa thân là thành viên của đoàn hành hương tiếp tục đi tới. Rất nhanh hắn có thể tiến vào nơi hành hương trong Thánh Thần Đô. Những người đi qua bắt đầu đứng lại rất đông để xem. Đây chính là thời cơ tốt để hành động. Vu Nhai lặng lẽ ẩn vào trong đám người, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không có người có thể phát hiện ra hắn. Một năm rưỡi qua, mặc dù hắn không có tận lực đi tu luyện năng lực tiềm hành, nhưng theo thực lực tăng trưởng tự nhiên trong lúc vô tình đã tiến bước. Lại nói, hiện tại nguyên tố hắc ám chi đạo của hắn đã cảm ngộ đạt tới thần hoàng cảnh. Chỉ có điều sát ý có thể nói là mạnh nhất lại chậm chạp không cảm ngộ thần hoàng, chỉ dừng lại ở thần vương đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút nhưng một chút này dù làm thế nào cũng bước không qua được. Có lẽ trong một năm rưỡi qua không có gì khiến hắn nổi giận. Đúng vậy, khi nghe nói tiểu Mỹ bị bắt đến Thánh Thần Đô, sát ý của hắn vốn chậm chạp không có động tĩnh, hình như cuối cùng đã có chút buông lỏng. Thời điểm lại nghe mình còn có con trai, sát ý lại buông lỏng thêm một chút. Có lẽ rất nhanh có thể nhảy vào thần hoàng cảnh, Đúng vậy, Vu Nhai ngoại trừ thời gian chi đạo thần vương ra, các nguyên tố thần đạo khác đều đã đạt đến thần hoàng. Đúng vậy, thời gian vẫn rất gian nan, rõ ràng hắn tu luyện thời gian tối đa, nhưng lại không thể đi lên. Đương nhiên, cũng chỉ thiếu một bước qua cửa mà thôi. Cắn nuốt thần hoàng cũng đạt được thần hoàng, thứ này chỉ cần không ngừng để thôn thiên kiếm cảm ngộ là được. Về phần huyền binh đại đạo, rất nhiều loại huyền binh đã cảm ngộ đạt được thần hoàng cảnh, như kiếm, như đao. Nhưng huyền binh đại đạo hoàn chỉnh còn chưa đạt được thần hoàng. Có lẽ vẫn thiếu chút gì đó. Trên cơ bản, hiện tại chỉ còn lại thời gian, sát ý, vương giả và huyền binh đại đạo còn chưa đạt được thần hoàng. Nhưng mấy thứ này gần như đều chỉ thiếu chút nữa, bởi vậy Vu Nhai mới có thể tự tin như vậy ở đại quyết chiến trước cảm ngộ được. Ngươi, đúng vậy, Vu Nhai cứ tiềm hành như vậy, sau đó tìm được một nhân viên thần chức trực tiếp thu vào trong huyền binh điển. Sau đó trong nháy mắt hắn đã biến thành nhân viên thần chức vừa bị hắn thu vào. Nói thật ra, trên người những nhân viên thần chức này khẳng định vừa mất tích sẽ phát sinh cảnh báo. Nhưng điều này căn bản không làm khó được Vu Nhai. Nếu như Thánh Thần Đô là thuộc về Kinh Thiên Nguyên Giới vậy còn khó. Nhưng đây là phù văn đoạn Thiên Nguyên Giới còn yếu hơn so với hắn, làm sao có thể làm khó hắn được. Cứ như vậy, hắn hóa thân thành nhân viên thần chức này, sau đó lại tiếp tục tiềm hành tiến sâu vào khu vực trung tâm. Mà ở trong thế giới huyền binh điển, vị nhân viên thần điện kia vừa bị ném vào liền nhìn thấy đám người Độc Cô Gia cũng đang nhe răng cười với hắn. Tất nhiên hắn trải qua đủ. Góc chuyện audio.com, loại tra hỏi, rất nhanh tin tức tình báo trực tiếp tới tay. Chỉ bởi vì cấp bậc của nhân viên thần chức vẫn quá thấp cũng không biết nơi tiểu Mỹ bị giam giữ. Cách chương.